ستنگا
kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 97, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và triển khai về cái phẩm mà tùy hỷ công đức của kinh Pháp Hoa. Và hôm nay nhằm kỳ thứ 46, ta tiếp tục triển khai về tùy hỷ công đức về cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát Giảng Lai thứ 24. Trước hết tôi cũng nhắc đại chúng là nên đọc lại cái văn kinh cho kỹ, cho thiệt thuộc thì đi nghe giảng mình mới được cái lợi lớn lao. Tôi nghe các Phật tử đi tụng kinh ở chùa rất là đông. Hình như là mỗi đêm thì nó cả bao nhiêu trăm, gần cả ngàn người. Chẳng hạn như là tôi nghe Hòa Thượng Từ Nhân nói ở Việt Nam Quốc tự tụng đông như thế, cả ngàn người, còn có ngày rằm, ngày 14 rằm với 30 mùng 1 là cả 5-7 ngàn người. Thì cái việc đó nghe như vậy thì ai cũng thấy rằng là đạo Phật như vậy là tốt, là đáng mừng, là đáng quý đó. Cái lòng của Phật tử như vậy là tốt. Nhưng mà nếu mà Phật tử mà đọc ở nhà của mình, mà cái kinh này ta đã gọi là đề cương, ta đã lược bớt đi những cái chi tiết nhỏ, mà ta để lại những cái cốt lõi, ý tứ sâu sắc của kinh để cho mình nắm, cho nó vững, cho nó gọn, cho mình dễ nhớ. Thế thì nếu mà các vị mà đọc cái này cho kỹ rồi nghe giảng triển khai ra thì nó lợi hơn cái đi tụng mỗi đêm đó rất là nhiều. Và tôi cũng nhắc cho đại chúng để ý kinh điển của Phật, từ lâu nay các vị đã học đã thấy rõ rồi đó, tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Họ thì đọc tụng kinh điển là để mình nắm cho được cái lý lẽ, cái lời dạy của Phật, dạy trong đó dạy cho chúng ta những gì. Và khi mà ta nghe được cái lời dạy đó rồi là ta tiếp thu rồi ta áp dụng cái lời dạy đó trong đời sống của chúng ta, thì cái đó mới thật là đệ tử Phật và mới thật là người đạo Phật. Chứ còn như tụng kinh mà không hiểu nghĩa, không hiểu lý gì hết, mà tụng một đêm dầu cho 3 tiếng đồng hồ liên tục, để rồi đem cái công đức đó, gọi là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, không được đâu. Cái công đức mà tụng kinh hành sát như vậy mà đem mà hồi hướng cho chính bản thân mình và chúng sanh đều thành Phật đạo là không được. Cái từ hành sát đó là tôi mới học ở trong tờ báo. Đi hành hương hay là đi hành sát? Đi núi Sam, nhà báo họ gọi là đi hành sát chứ không còn là hành hương nữa. Đi vô cúng rồi đi ra, quần áo rồi cháy hết, mồ hôi nhễ nhại, tịnh nó cực khổ. Mà thật sự thì mình đâu có tin tưởng gì, mình đâu có chiêm ngưỡng gì, mà thật sự mình có đâu có gian xin cầu nguyện gì được ở đâu. Mà đi như vậy là cực lắm, thuộc về hành sát. Còn đạo Phật của chúng ta không có chủ trương hành sát. Hành sát để nguyện đem công đức hành sát, mà cầu nguyện cho thành Phật đạo là không được. Mà phải đem cái trí tuệ, phải bồi dưỡng cái trí tuệ mỗi ngày, mỗi sáng suốt, mỗi ngày, mỗi sáng suốt, rồi vận dụng cái giáo lý trong cuộc sống. Đó là người đệ tử trưởng nam, trưởng tử của Phật, trưởng nữ của Phật, phải là những người đó. Chứ tụng nhiều rồi đem công đức đó mà nguyện đem đó hồi hướng là không đúng. Tuy nhiên nghĩa là những cái người người ta mới phát tâm đó thì người ta đâu có biết giáo lý, cũng phải chỗ nào cũng có giảng giáo lý. Thành ra là ta đến với ta lòng tin người ta tụng như vậy thì nó cũng là gieo cái hạt giống thâm tín Tam Bảo trong cái lòng của người ta. Như vậy thì không có nghĩa là hoàn toàn không có lợi ích, nhưng mà cái thâm tín không chưa đủ. Đạo Phật thì cái tín, chữ tín ở trong đạo Phật là phải tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý. Mà tín tự là phải tin mình là Phật, là mình có khả năng thành Phật. Chỗ đó là cái chỗ quan trọng, gọi là tín tự. Chứ còn nếu mà mình không tin mình là có khả năng thành Phật, mình không tin mình là Phật, không tin mình có tri kiến Phật như Kinh Pháp Hoa dạy, mà mình không tin nổi, thì cái tụng kia, cái đức tin mà đi tụng mỗi đêm đó, coi như được một phần nào, vài phần trăm trong cái đường mà đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Thì cái tín tha là tín lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật là dạy như vậy, mình phải tiếp thu, mình phải hành theo lời dạy của Phật mới gọi là tín tha. Cái lời dạy của Phật mà mình không nghe lời dạy của Phật, mà mình đi lại đi nghe cái lời dạy của người khác. Phật thì dạy rằng là lời nói của Như Lai là cốt là để dạy cho các hàng Phật tử là biết đâu là phiền não vô minh, biết đâu là phước đức là trí tuệ để mà tu hành. Và lời dạy của Phật là thí dụ như vấn đề tứ đế thì Phật chỉ ra cái khổ của cuộc đời là sự thật, mà cái khổ của cuộc đời đó nó có nguyên nhân của nó, chứ không khi nào vô cớ mà nó có cái khổ được. Vậy thì khổ đế là cái quả mà nó có nguyên nhân của nó là tập đế. Và tập đế là cái nhân để sanh ra cái quả khổ trên cõi đời này. Vậy thì trong cái tập đế đó Phật dạy gì? Trong đó có tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Gọi chung lại là thập sử, cũng gọi đó là kiến tư hoặc. Chính cái thập sử đó nó sai sử con người, 10 cái món đó, hay cũng gọi là kiến tư hoặc, nó sai lầm về nhận thức, nó sai lầm về trong cuộc sống của mình. Mình không có trí tuệ, cho nên cuộc sống mình sai lầm, hiểu biết của mình về chân lý, mình không hiểu đúng, mình sai lầm, đó là kiến tư hoặc. Chính cái đó là nguyên nhân của tất cả những cái cõi, cái khổ não ở trên cõi đời này. Thế thì Phật dạy như thế, quả khổ có nguyên nhân của nó. Giờ đây chúng ta muốn rằng là hết cái khổ đó thì Phật dạy rằng phải diệt trừ cái nguyên nhân của khổ đi thì cái quả khổ nó hết. Mà muốn diệt trừ thì phải làm sao? Phải thực hành theo cái đạo đế, là cái đế thứ tư, là cái đạo đế đó. Nghĩa là mình phải thực hành thôi, phải quán thân bất tịnh, đừng có đam mê luyến ái về cái thân mà thất đại tổ hợp này, đừng có đam mê nó nhiều. Nó là cái công cụ để mà mình bồi dưỡng cái trí tuệ, cái phước đức để sống cuộc đời cho nó an lành thôi. Chứ nếu mà vì nó quá thì gọi là cái chấp ngã đó mà, ý niệm chấp ngã nhiều mà. Đam mê luyến ái nó thì chiều theo cái dục vọng của nó thì mình sẽ khổ dữ lắm. Cho nên là phải quán thân bất tịnh, là phải quán thọ, thọ thị khổ, tức là cái sự tiếp thu, sự cảm nhận của chúng ta hàng ngày đó, coi chừng nó là nguyên nhân của khổ ấy. Tiếp thu cảm nhận những cái điều khổ đã đến, khổ đã đành, mà nhiều khi mình tiếp thu, mình cảm nhận được những cái mà mình cho là vui, mà nó cũng có thể là trở thành nguyên nhân khổ nếu mình không sử dụng nó cho đúng đắn, không học chánh pháp, không theo lời dạy của Phật, có thể là những cái vui đó nó thành ra tai họa. Thí dụ như mình được số tiền lớn quá, mà số tiền đó, thí dụ như mình huy động số tiền của anh ta, làm chủ ngân hàng chẳng hạn, làm chủ một công ty gì, mình huy động tiền rất lớn, thì là mình thấy vui quá chứ gì, uy tín mình lớn quá. Mình thâu sao mà mới có 1 tháng mà mình vô cả 20-30 tỷ, 40-50 tỷ. Thế thì là cái thọ vui đó là ai cũng thấy là thọ vui. Nhưng mà nếu mà không có phước đức, không có trí tuệ, không sống theo cái đời sống mà là của một người đàng hoàng, thì cái vui đó nó thành ra cái khổ ghê gớm. Cho nên là cái thứ hai là quán thọ thì khổ. Cái thứ ba là quán tâm vô thường. Cái tâm của mình là luôn luôn là nó chuyển biến, khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét, khi thì tinh tấn, khi thì giải đãi. Cho nên là phải cố gắng giữ cái chánh niệm và có cái bồi dưỡng cái chánh định để mà nó có cái tiêu chuẩn trong cuộc sống. Cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Quán vạn pháp là vô ngã. Đại để là tôi nói bốn cái món gọi là tứ niệm xứ, bốn cái chỗ mà cần phải ghi nhớ thôi. Có như thế thì là mình mới hóa giải được cái phiền não vô minh ở trong cái tập đế kia. À, chính lấy cái đó mà hóa giải cái vô minh, cái phiền não của cái tập đế. Mà nếu mình hóa giải được trọn vẹn cái phiền não, cái vô minh ở trong cái tập đế đó, việc hóa giải được cái kiến tư hoặc đó hết trọn vẹn á, thì mình được cái niết bàn gọi là diệt đế. Diệt đế tức là hưởng cái quả niết bàn an lạc đó. Thế thì là học đạo Phật là tính tự, tính tha, rồi tính nhân và tính quả là vậy. Luôn luôn không rời giáo lý nhân quả. Vì vậy cho nên tụng kinh là giả, là minh Phật chi lý. Tụng kinh là phải tìm hiểu cái lý Phật, cái lời Phật, cái lý lẽ Phật dạy thì mới lợi ích mới lớn. Tôi nghe tụng kinh một bữa mà 5-700, 1,000 cho tới 10,000 là tôi nghe tôi rất là bằng lòng và mừng đấy chứ. Nhưng mà trong đó có một phần cái tim của tôi nó cũng quặn thắt. Là vì nếu mà cái đức tin mà tới ngang cỡ đó thôi thì chưa phải đệ tử Phật đâu. Chỉ lấy cái tụng kinh đó mà hồi hướng cái câu sau chót là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Làm sao mà hướng về khắp tất cả được? Ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe, đâu có ai ngủ về mà ai được. Chị A uống thuốc Valium an thần, mà chị B không uống, mà cứ trằn trọc sâu thâu đêm. Rồi chị A nói tôi uống Valium này, tôi hồi hướng cho chị B được ngủ ngon giống như tôi vậy. Làm sao có được việc đó? Ai uống thuốc an thần thì người đó nấy ngủ ngon, ngủ say. Còn ai trằn trọc mà không chịu uống thuốc thì không có được. Mình vẫn cứ mất ngủ. Ai ăn thì nó no, cũng giống y như vậy. Nên để ý tính nhân, tính quả. Tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả. Tính nhân quả hết sức quan trọng. Tính tự, tính tha cũng hết sức quan trọng. Kinh này là dạy mình tính tự rồi nè. Tin mình. Thành Phật không phải là thành ông gì ở đâu xa lạ. Ai cho ta được cái gì hết. Mà chính là ta có tư duy, ta quán chiếu, ta nhận thức chân lý, trở về ta sống đúng với cái chân tâm thanh tịnh vốn có của ta. Cái tri kiến Phật sẵn có của ta. Thì lúc bây giờ ta không còn khổ sở, không còn đau khổ, không còn vô minh phiền não, gọi là thành Phật. Do vậy cho nên thành Phật là không rời con người trên cõi đất này. Không cần bay cao giải xa, càng không cần phải chết rồi mới được thành. Mà thành Phật là phải thành từng ngày, từng tháng. Tức là cái trí tuệ của mình đó, cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ của mình là từng ngày từng tháng mình phải có tiến lên, gọi là mình thành Phật hàng ngày hàng tháng. Chứ mình chờ chết rồi mình mới tưởng tượng rằng ngày chết mới thành Phật là không phải đâu. Để ý mà học cái đó. Bây giờ để ta học cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai này nè, cái phẩm này nè nó sâu sắc hết sức. Diệu Âm này nó đi với Quán Thế Âm. Hai cái phẩm này mà Phật tử nào mà có là cái người muốn nghiên cứu đạo Phật là phải nghiên cứu cho kỹ hai cái phẩm này. Quán Thế Âm Bồ Tát với Diệu Âm Bồ Tát. Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm, Thị Cố Tu Thường Niệm, Niệm Niệm Vật Sanh Nghi, Quán Thế Âm Tịnh Thắng. Thế thì là Quán Thế Âm cũng tức là Diệu Âm, mà Diệu Âm cũng tức là Quán Thế Âm. Là một phương pháp tu mà nhân cách quá ra thành hai con người, gọi là nhân cách quá cái giáo lý thành hai con người, mà kỳ thật là hai con người đó là một, mà nói theo kinh điển là hai phương pháp tu đó là nó tương quan mật thiết, gắn chặt nhau. Thì bây giờ đây là phẩm 24 là phẩm Diệu Âm. Diệu Âm tức là cái âm thanh màu trong tâm của mọi người ai cũng có. Trong con người của chúng ta có những cái âm thanh màu nhiệm. Mà hàng ngày nếu mà chúng ta không có chánh niệm và không có chánh tư duy, không có chánh định á, thì cái âm thanh màu nhiệm đó nó không có cơ hội nó phát nó phát triển, nó lộ diện xuất đầu. Nếu hàng ngày của chúng ta là cứ nói những cái chuyện, nói cái chuyện của danh, của lợi, của sắc, của tài, của mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, rồi thì sang hèn nghèo, giàu phải, quấy hơn, thua, tốt, xấu, cứ bàn luận những việc đó đó, thì cái âm thanh đó là những cái âm thanh mà của thế gian đó, nó áp đảo hết, nó che lấp hết những cái âm thanh màu nhiệm trong lòng ta, thành ra diệu âm không có cơ hội phát triển. Người nào mà bớt đi những cái nói năng, những cái gọi là điều cử đó, trong đạo Phật gọi là điều cử về thân, điều cử về khẩu, điều cử về ý, cái từ điều cử trong đạo Phật nó quan trọng. Tán loạn là cái người đó, mà cái người mà cái tâm mà thường tán loạn là người đó khó tu hành. Nhưng mà cái người mà điều cử thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Cái tán loạn có thể là cái tâm nghĩ không có chánh định, nó nghĩ ngợi bâng quơ, nó nghĩ lung tung, mà ta chưa đề cập tới thân và khẩu, mà còn cái từ điều cử là vừa thân vừa khẩu mà vừa ý. Ý mà nó tán loạn, tức là ta gọi là điều cử về ý. Ý mà nghĩ ngợi lung tung, không có chánh niệm, không có định tâm, là ta gọi là điều cử về ý. Mà còn cái miệng nói lung tung lang thang, cái gì cũng nói những cái có lợi ích cũng nói, những cái không lợi ích cũng nói, những cái chuyện của người ta, thế gian ta gọi là ngồi lê đôi mắt, không ăn nhầm gì của mình hết á, cũng đem ra cũng bàn cũng nói. Rồi thấy người kia mặc cái áo xấu cắt không khéo cũng chê, mặc áo đẹp nói nhí nhảnh vân vân. Ở đây là năm ngoái năm kia tôi có bị cái vụ đó rồi, người ta mặc áo của người ta về, kệ người ta về mà ngồi đây tự bàn nhau mặc áo vậy đó. Còn áo xấu thì cắt chê, nói ăn mặc gì in đồ chú ngục, tiền bạc vậy mua cái mai áo xấu quắc, mắc cái gì mình vậy mà nói. Rồi người ta mặc áo đẹp nó coi nhí nhảnh không xe không. Nó gây phiền phức vô cùng vô tận cái đó đó. Nó tùm lum tà la vậy đó. Ta gọi là điều cử về khẩu. Ngồi bình luận cái đầu của người ta uống kiểu gì, kiểu này là kiểu như là kiểu xù, kiểu gì đó. Tôi nói hết nổi rồi, nhiều thứ quá. Xù lông nhím, xù râu bắp, xù lọn lớn, xù lọn nhỏ. Ngồi phê phán, nói làm nhảm tùm lum, cái gì cũng nói không cần thiết gì trong cuộc sống hết, nói hết ngày hết giờ, không có lúc nào mà không nói. Thế thì là cái đó trong đạo Phật ta gọi là điều cử về khẩu. Trong khi đó là kể cả nhà nho nha, nhà nho người ta dạy những câu thích mắc vô hạn thần tiên tùng thử đó, càng im lặng càng tốt, im lặng đi. Bao nhiêu vị thần tiên từ xưa tới nay, từ nơi cái sự im lặng đó mà thành công đó, mà được cái quả địa vị thần tiên. Còn mình nếu mình nói nhiều là bất lợi lắm. Người tại gia cũng vậy, mà người xuất gia cũng vậy. Cái nào cần thiết thì nói, không cần thiết thì thôi, để ý cái đó. Đó mới là đệ tử Phật á. Bớt bình luận cái chuyện của người khác. Thế là điều cử ý nè, điều cử về khẩu nè, điều cử về thân. Điều cử và thân là có những cái người mà họ ở yên trong nhà họ ở không được, nằm ghế bố mà đọc sách, đưa võng mà nằm mà tư duy mà xem sách xem vở, hoặc là học hành nghiên cứu những cái gì mà có lợi ích, mà trong cái chỗ có cái vẻ vắng vẻ, có cái chỗ thanh tịnh họ không chịu được. Họ phải tới nhà người này, tới nhà người kia, tới nhà người nọ, hoặc là đi ngoài phố, hoặc là vô các cái chỗ vui nhộn mà họ chịu mới được, ở nhà chịu không được. Mà mình nên để ý là người ta, mà cái nhà người ta làm ăn, mà mình làm người khách mà mình tới đó, là cái người mà người ta cần cù người ta làm ăn đó, bất đắc dĩ người ta tiếp mình chứ người ta không có bằng lòng. Tại vì nó mất thì giờ của người ta. Hai nữa mà nếu mà mình đem những cái chuyện mà lung tung lăng tan của thế cục nói chừng nào cho rồi, mà mình đem mình học với người ta, mình nói với người ta đó, nhiều khi thì mình tưởng đâu người ta thích cho người ta đau khổ, người ta không thích mình đó. Là trong đó mình điều cử về thân, mà điều cử về khẩu, mình đem mình truyền đạt cho người ta nghe những cái mà người ta không bằng lòng nghe, nó không tương quan với cuộc sống của người ta. Thế thì nó bất lợi vô cùng. Nhưng mà có, trên đời có những người vậy. Mà nếu như chúng ta, mà Phật tử chúng ta mà có cái tánh đó, thì mình học kinh rồi là mình phải bỏ nó đi. Phải nhớ mà tỉnh thức mà quá giải, mà diệt trừ nó. Thế thì là ta phải không có điều cử thì mới dễ tu hành. Hằng ngày mình điều cử như vậy là cái diệu âm Bồ Tát có trong tâm mình coi như bị ép, bị đè, nó không có cái cơ hội để nó bộc lộ ra. Tình diệu âm là gì? Là cái âm thanh màu nhiệm. Mà các vị để ý, nếu mà mình ngăn chặn được cái tán loạn và cái điều cử rồi đó, điều cử về thân và khẩu dĩ đó, thì các vị đọc kinh xem sách, các vị sẽ phát hiện ra được những cái chân lý trong cuộc sống các vị sống. Kết quả lắm, an lành lắm, thanh tịnh lắm, thoải mái lắm. Cái diệu âm của mình lúc bây giờ nó hiện ra. Nhớ tới những cái chánh pháp, nhớ tới những cái câu kinh rất là sâu sắc, những cái pháp rất là sâu sắc. Rồi mình nhận thức được cái chánh pháp, nhận thức được cái chân lý, rồi cái đời sống mình từ từ mình an lành thoải mái thật sự, chứ không phải là học kinh rồi để học để mà học. Dứt khoát là phải có kết quả thôi. Trong 4 ngày hôm qua rồi đó, tôi cũng nói qua giới thiệu với đại chúng là tôi cùng với cái phái đoàn Hoằng pháp Trung ương của Thượng tọa Trí Quảng, ông tổ chức ngoài Huế, tôi ra thì 4 ngày coi như liên tiếp đều có làm việc 4 ngày, mỗi ngày một buổi. Thì tất cả những cái tôi tóm gọn, những cái gì mà tôi đúc kết lại bao nhiêu thời gian này đó, tôi đem tôi triển khai cho tăng ni ngoài đó. Người ta quan hỷ lắm, quan hỷ mà nghe những cái vị mà lớn tuổi mà ở nhà đó, mà khi mà nghe đồn á, nghe đồn nghĩa là triển khai nghe dễ hiểu dễ nghe, đem lại lợi ích á. Các cụ lớn tuổi người ta 70, 80 tuổi người ta cũng đến người ta dự người ta nghe. Thì tôi cũng nói thành thật những cái mà tôi nói đại chúng đây đó, nhưng mà tôi gom lại những cái cô động, những cái nào nó thuộc về có tính chất mê tín dị đoan, tôi cũng thành thật mà tôi phân tách những cái lợi ích nào trên con đường tu hành như thế nào. Đại để là tôi nêu ra thì là cái số nghe lắng nghe đó thì rất là quan hệ. Mà cái quan hỷ mà tôi bằng lòng đó là người ta thấy rằng là nghe được những cái điều mà có thể là học đạo Phật rồi có lợi ích thật sự, chứ không phải là học để mà học, nghe để mà nghe. Gọi là đi nghe pháp mà có phước, đối với tôi không bao giờ có. Đi nghe kinh để cho có phước là tôi không nói cái đó đâu. Nghe kinh rồi phải sống theo kinh thì mới có an lạc, chứ đi nghe kinh mà để gọi là lấy phước là không có. Thì đại để là tôi triển khai về cái vấn đề ngũ thừa Phật giáo. Bởi vì đào tạo cái khóa giảng sư tương lai mà, tôi phân chất về cái ngũ thừa Phật giáo. Trong đó có cái nhân thừa phải nói cho rõ. Đâu phải người nào tất cả ngày chết rồi là cũng đọa tam độ, ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đâu. Rồi người ta còn sống vậy nè, tăng ni chúng ta còn sống cũng như Phật tử vậy nè, người ta có quyền hưởng phước báo của trời được chứ. Thậm chí là thanh văn người ta còn hưởng được mà. Cao hơn nữa là vô thượng chánh đẳng chánh giác ta cũng còn hưởng được trong lúc mà ta còn sống. Những điều đó là tôi đã nói với đây với đại chúng hết rồi. Thì bây giờ tôi đúc kết lại, nghĩa là tu hành gọi là chứng đạo, gọi là đắc đạo, là phải bằng cái cuộc sống ở trên cõi đời này. Ta phải có hưởng cái sự an lạc đó, sự giải thoát đó, mới gọi là đệ tử Phật và mới học giáo lý Phật. Chứ còn để chờ chết rồi mới được hưởng đó, hoàn toàn sai. Bằng cớ tôi nói rõ, ai cũng nghe cũng phấn khởi hết. Sao lại phát một kiền liên tu bồ đề a nan ca diếp ta thành a la hớn quả? Có phải chết rồi mới thành đâu. Gọi là người xuất ly tam giới ra khỏi 3 cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Đâu có phải bay lên trời mới ra khỏi gọi là cõi dục đâu. Mà chính ở đây, vấn đề tam giới thì coi như tôi triển khai với đại chúng đó. Người nào nặng về thực dục, dâm dục và tham dục là người đó ở cõi dục. Người nào mà xa lìa được những cái thứ đó không còn nặng nữa, tự tại trước cái cuộc sống này mà có an lành, không bị nó tác động, nó hoành hành 3 cái thứ dục kia, thì người đó đang sống ở trên cõi xanh. Và người nào mà không còn mê tín dị đoan, quyến hoặc mê là quan đường, gửi gắm tâm hồn ở cái cảnh giới mà không có gì hết, mà gửi gắm bằng tưởng tượng, là người đó là người vô sắc. Thành ra là cái ý tứ đó tôi triển khai cái là người ta rất là bằng lòng. Ta thấy nó là cụ thể, là đạo Phật phải nói như thế thôi. Bằng cớ là hàng A-la-hớn, người ta ra khỏi tam giới rồi, người ta vẫn ở trên mặt đất này mà. Như Lai Thế Tôn ta đã thành vô thượng Bồ Đề rồi mà là cái người ở trên mặt đất này, chứng minh rõ ràng. Thành ra là tăng ni phấn khởi, có số Phật tử tham dự, các sư bà lớn tuổi cũng đi nghe. Cho nên học Phật là dứt khoát là phải có lợi ích trong cuộc sống, chứ không phải để sau khi chết. Thành ra cái diệu âm này nè, là đại chúng để ý nghĩa là mình phải nghe cho được cái âm thanh màu nhiệm này, tức là cái âm thanh mạnh, âm thanh nó thuộc về cái loại thánh thiện, cái loại mà nó không có ác, nó không có ác tâm, nó không có hại mình, nó không có hại người, không hại tất cả chúng sanh. Mà cái âm thanh đó nó thường réo gọi, nó nhắc nhở những cái việc mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Âm thanh đó bất cứ trong tâm hồn nào mà âm thanh đó mà nó hiển lộ ra đó, là cái tâm hồn của các vị hết sức là an lành, là thanh tịnh, là thanh thoát. Mà cái đời sống của các vị nghĩa là cái các vị nhìn cái cảnh giới này nó trở thành ra đẹp đẽ, trở thành đẹp đẽ, nó trở thành như là lưu ly pha lê, như là các thứ mà thiên hoa trời, nhạc trời là tung rải, và nhạc trời mà trỗi là nghe nó dịu dặt, nó êm ả, nó bằng lòng vậy đó. Thế là nó phát xuất từ diệu âm mà cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh đó mà nó ra đó, thì các vị nhìn từ cảnh giới cho tới trong tâm hồn các vị đều được biến chuyển đẹp đẽ vô cùng vô tận. Đó là một sự thật. Còn nếu mà mình đi nói kiểu mà thân điều điều cử, khẩu điều cử, ý điều cử, các vị nói cái đó đó thì diệu âm không có xuất hiện được. Thì cái tâm hồn của mình cũng như đời sống của mình là luôn luôn là bị những cái vui mừng, buồn giận, thương ghét, thân sơ phải quấy tốt xấu đó, nó chật ních ra trong đầu mình là mình khổ sở đều đều thôi. Mà cái tu hành là cái mà phải làm cho cái đầu của mình nó có cái không gian, phải có không gian trong đầu mình, nghĩa là mình phải được thảnh thơi, được an lành, cái đầu mình không có nghĩ ngợi lung tung lang tan. Bất đắc dĩ là nghĩ ngợi trong cái cuộc gia đình, trong cuộc sống cần phải nghĩ ngợi và lo cái việc gia đình cuộc sống, mà xong rồi nghĩ ngợi xong rồi là phải cho nó nghỉ thôi, chứ đừng có tham gia vào những chuyện phải quấy thương ghét tốt xấu hơn thua, bàn luận để nó thành ra điều cử thân khẩu ý, là mình không có sung sướng được. Cho nên đạo Phật tôi nghiên cứu cho kỹ rồi thì nghĩa là đạo Phật là nhằm cái mục đích là hướng dẫn cho mọi người làm đệ tử Phật là có một cuộc sống hạn chót là phải hạnh phúc và an lạc. Mà người mọi người đệ tử Phật tại gia đều có quyền thừa hưởng cái việc đó. Và người đệ tử Phật không phải hãy chết rồi là phải sợ đọa địa ngục, không phải sợ diêm vương. Do vậy cho nên tôi cũng nói thẳng luôn cả mọi quế, cái vấn đề mà làm cái nhà minh khí, làm cái nhà kho lầu để mà in đô la, là in giấy tiền bỏ vô trong đó rồi đốt, rồi làm bây giờ là còn làm tivi, làm xe hơi, làm xe gắn máy, là hoàn toàn là những cái tâm hồn đó là gửi gắm trong cái cõi vô sắc giới, không bao giờ được cái sự an lạc nào, và không phải người đệ tử Phật. Nói thẳng như thế. Người nào mà còn mua giấy tiền vàng bạc đốt, người nào mà còn làm nhà kho nhà lầu đốt cho ông bà cha mẹ, cho thân nhân mà khi qua đời, là người đó coi như không phải đệ tử Phật, dù là có đi lại Phật. Bởi vì từ người đó là người gửi gắm tâm hồn đó, cái chỗ hư vô, ảo tưởng, gọi là vô sắc giới. Cái thế giới không có, mà do mình tưởng tượng ra. Còn học diệu âm và quán thế âm này là các vị thấy thật sự cõi đất này trở thành đẹp đẽ. Tất cả những âm thanh kể tiếng chim, tiếng dế, tiếng giọt sành, tiếng gà gái, tiếng chó sủa, nó biến thành ra một cái thứ nhạc trời vô cùng huyền diệu. Nó làm cho tâm hồn của các vị an lành mà người thường không biết được. Ta gọi là cảnh giới bất khả tư nghị, giải thoát. Người thường không thưởng thức được cái đó, mà người đệ tử Phật thưởng thức được cái đó. Tất cả những tiếng chim chóc, những tiếng côn trùng, những tiếng gà gái, những tiếng cu kêu đều là nó thành một bản nhạc trời vô cùng huyền diệu. Tâm hồn các vị lân lân nhẹ, sảng khoái vô cùng. Rồi nhìn cỏ cây hoa lá, Kể cả những thứ cây không hề có giá trị đắt tiền gì hết, mà các vị nhìn nó màu nhiệm vô cùng và nó sáng khoái vô cùng. Nó làm cho cái đất này giống như là cái đất bằng lưu ly, pha lê, sa cừ, chín châu, mã não vậy. Nó vừa trong sáng, nó vừa đẹp đẽ, nó vừa an lành, nó vừa sạch sẽ, nó thanh tịnh. là do phát xuất từ phát hiện được cái diệu âm, cái âm thanh màu nhiệm của cái lòng mình. Còn nếu mà để cho tam độc tham sân si, để cho ngũ cái thập thiền mà nó đầy ấp ở trong cái tâm hồn mình thì nó đè cái diệu âm đó bị mai một mất đi, thì mình chịu khổ, mình sống cuộc đời mình là khổ thôi. Cái chỗ đó ráng mà tu tính cái chỗ đó để mà hưởng cái an lành, cái tự tại, cái giải thoát. Chứ đạo Phật không phải là để chờ đời sau. Tất nhiên là có đời sau, nhưng mà đời sau không do cầu nguyện mà được. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý dòng duyên bất giữ chi tần, tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Câu đó tôi nói nhiều lần lắm rồi. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, tâm của mình vẫn là rỗng rang, cảnh vẫn là tịch mà. Sắc thanh hơn vị xuất pháp, mà cái tánh nó vẫn thanh tịnh đấy chứ. Cái từ cảnh tịch cho tới 50 năm mới thấy được cái chữ đó. Cho nên là học Phật mà sắc thanh hơn vị xuất pháp, và gọi cái đó là lục trần, là mà không nói gì hơn nữa đó, học Phật đó chưa được, chưa được làm thầy. Sắc thanh hơn vị xuất pháp gọi là lục trần, là khi nào nói với ai, nói với những cái người mà tâm hồn còn bị bận biểu, còn bị ràng buộc, chưa làm chủ được nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình, thì sắc thanh hơn vị xuất pháp nó mới thành ra lục trần, nó mới thành ra là một cái đối tượng mà nó có cái công năng là cám dỗ và quyến rũ, làm cho con người sa đọa, con người đau khổ, cho nên mới gọi nó là trần. Chứ còn mà học Phật mà tới cái mức mà thấy được cái chân lý rồi đó, thế thì sắc thanh hơn vị xúc nó là cái đối tượng nhận thức của con người, mà nó không phải là trần. Nó là nó, sắc là sắc, thanh là thanh. Tôi ra ngoài đó tôi vẫn cứ diễu như thường. Tôi nói ví dụ như vậy, là hát cái câu vậy đây là: dăm miễn chầu cài, màu buông cao trắng, màu buông cao trắng mà riêng đôi ta nên vợ thanh trong. Một túp lều tranh, một tình yêu này, cuộc đời xung vầy thì đâu có chi lập biên và trời. Thì đâu có chi lập biên và trời. Tôi nói cái đó, cái bản nhạc như thế, cái giọng nhạc như thế, cái lời ca như thế, nó trở thành trần đối với cái tuổi thanh niên 16, 17, 18 ngu si. Nó lôi cuốn đi tới cái chỗ diệt vong của cuộc đời. Chứ còn cái thí dụ như cái cỡ mà những người mà lớn tuổi già dặn rồi á, đâu có bao giờ mà người ta nghĩ rằng năm miếng trầu cay, một buồn cao trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Trời, bỏ ra bao nhiêu chỉ, bao nhiêu lượng, bao nhiêu triệu đi mướn tiền nhà hàng, rồi làm cưới rồi còn phải có nhà cửa, rồi ổn yên ổn hay không để đi làm ăn. Ta lo tương lai như vậy ta mới kết lại thành ra là tác hợp cho con cái người ta. Chứ đâu có phải mà vợ chồng chỉ có năm miếng trầu cay, một buồn cao trắng thôi. Cái đó nó mê hoặc được những đứa trẻ con tuổi nhỏ chưa có kinh nghiệm, chứ còn người lớn, người có trí không bao giờ cái đó mê hoặc được người ta. Người ta biết là không bao giờ có cái cuộc tình duyên nào mà một tấm liều tranh mà đôi quả tim vàng. Cái đó là chỉ qua là tiểu thuyết, là nói khách sáo, chứ không bao giờ uống nước lạnh mà yêu đương được. Có yêu đương là yêu đương bạc mạng trong vòng vài ba tuần rồi mạnh ai mới đi, đường anh đi, đường em đi, chứ làm sao mà yêu đương lâu dài được. Cho nên là những cái âm thanh như thế, thanh nó thành trần, là thành trần đối với những cái tuổi chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống. Chứ còn cái cỡ như là tuổi 70, cỡ tôi, cỡ như các cụ mà 80 thì là cái bài đó làm sao mà trần được nữa. Chứ đâu có cái vụ mà mơ tiếp liệu trên một tình yêu này mà đôi mà ta yêu nhau cho hết trọn đời vậy đó không? Làm sao mà vũ khí người ta được nữa, mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng vậy đó, một tiếp liệu tranh vậy đó, ở trong đó mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng, không có vũ khí được cái tuổi già đâu. Cho nên nó không có mê hoặc, nó không có nhận chìm được, nó không phải là trần nữa, mà thanh là thanh chứ không phải là trần. Chưa kể là người ta nghe cái kiểu đó là ta không thèm nghe, thế thì làm sao là thanh gọi là trần được. mà thanh vẫn là thanh thôi. Người ta tự tại trước cái âm thanh đó. Sắc cũng vậy. Sắc mà với cái người mà già dặn kinh nghiệm rồi, người ta đâu có chú trọng cái sắc mà cái kiểu như hôm rồi tôi đọc báo, họ quậy quá trời cái vấn đề thời trang 40. À, cỡ 40 là cái cỡ phải dưỡng phu ích tử, phải lo cái chuyện cho chồng, cho con, cho gia đình, dạy dỗ con cái. Ở đó mà đi đánh xe, lắc qua lắc lại. 3-4 tờ báo lao động, tờ báo thanh niên, tờ báo công an gì đó, quậy cái vụ thời trang 40 dữ tận. Đối với sắc mà cái người mà già dặn kinh nghiệm rồi, cỡ đó người ta không mê nữa đâu. Thành ra sắc không phải là, nó không còn là trần. Chứ trần có nghĩa là nó làm nhiễm ô, nó mê hoặc được người ta. Mà người ta cứ già dặn kinh nghiệm rồi là sắc nó không còn là trần nữa. Mà sắc là sắc vậy thôi. Thanh là thanh. Hương là hương. Vị là vị. Xúc là xúc. Pháp là pháp. Mà không thành là trần. Chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật. Hay lắm đó. Còn cái giảng mà sắc thanh hương chỉ xúc pháp gọi là lục trần, đó là giảng kinh điển thấp. Cỡ như là Phật tử chúng ta tu chưa được cái quả A-la-hán thì sắc thanh hương vị xúc pháp nó thành ra lục trần. Mà khi mà có tuệ nhãn rồi là sắc thanh hương vị xúc pháp, cái tính của nó vẫn là thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, chứ nó không còn là trần nữa. Cho nên giáo lý đại thừa, tiểu thừa nó khác nhau là ở chỗ đó. Học rộng, học hẹp, học sâu, học cạn là ở cái chỗ đó. Tại ra trong 4 buổi mà triển khai thì coi như là tăng ni trẻ ta thấy được cái điểm mới của đạo Phật. Điểm mới nhưng mà kỳ thật là cũ. Chính cái đó mới là cái truyền thống, cái gốc của giáo lý của đạo Phật phải nói như vậy. Nhưng mà thời gian lâu dài không có người nói như vậy. Thành bây giờ mình triển khai ra thì nghe nó như mới, chứ kỳ thật chính nó là cũ. Bây giờ vào trong cái phần tùy hỷ này. Đối với cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát ta tùy hỷ cái gì? Tùy hỷ rằng hễ sử dụng Phật tuệ thì pháp giới là bất nhị. Từ pháp giới bất nhị này đại chúng nên để ý mà học đó. Chứ đừng có nghe qua vậy nói tôi đọc kinh đó rồi, tôi nghe cả mấy lần rồi, không phải đâu. Các vị phải thấy cho được thật cái bất nhị, cái tính chất bất nhị này bằng cái trí tuệ của các vị. Pháp giới là bất nhị. Do đó cho nên là cũng trong cái dịp đi quế này đó, tôi triển khai về cái tính chất bất nhị pháp giới này. Do đó cho nên là cái gọi là cõi ta bà cùng với cõi cực lạc đó, nó không có phải ở xa, ở gần gì hết. Và cõi ta bà đó với cõi cực lạc gọi là tịnh độ đó không hề có ranh, không hề có ranh giới. Mà cái cõi đó là cái cõi đó nó phát xuất từ cái nhận thức, cái khái niệm, cái sự tu tỉnh hay là vô minh phiền não nó chật đứt ở trong tâm hồn ta mà nó sinh ra ta bà hay là tịnh độ, chứ không hề có cái cảnh mà nó có cái ranh giới. Vì nếu như Phật mà còn cái cảnh Phật mà có chưa ranh giới thì phải lập bộ đội, phải huấn luyện bộ đội bộ quốc phòng để mà giữ biên cương, mà còn lập bộ đội, lập cái ngành quốc phòng để mà giữ vững biên cương thì còn gì là Như Lai Thế Tôn vô thượng nữa. Do vậy cho nên là cái cõi cực lạc của Phật A Di Đà ở phương Tây, Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở phương Đông, còn cõi ta bà của Phật Thích Ca. Nói là nói vậy chứ kỳ thật ra là không hề có cõi nào là có biên giới. Bởi vì pháp giới là bất nhị. Tùy kỳ tâm tịnh thì tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ thì tiên tịnh kỳ tâm. Hễ cái tâm chúng sanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh thì chúng sanh đó ngồi đâu là cảnh đó đều là thanh tịnh. Và cảnh đó thanh tịnh thì tức là cảnh tịnh độ, tức là cảnh của chư Phật vậy. Còn nếu chúng sanh đó mà một cái tâm mà đầy đau khổ, uất ức, đầy ngập tham, lam, cực sân, cực si, phẫn hận, phú não, tật sang, điệu cử, hôn trầm, đầy ấp ở trong cái tâm hồn mình, thì chúng sanh đó ngồi ở đâu thì đó là cảnh, đó là cái cảnh khổ đau của ta bà. Thậm chí là ngồi ở trong cảnh địa ngục nữa. Cái người nào mà còn chịu đựng nổi để sống thì cái khổ đó là gọi là cái khổ của chúng sanh cõi ta bà. Còn cái khổ nó cùng cực cho tới bí lối mà tự tử mà chết cách đau thương mà không thấy đau, bằng lòng để hủy diệt cuộc đời mình, thế thì cái khổ cùng cực đó nó đi tới gọi là địa ngục để. Cho nên là có thể ở ta bà mà cũng có thể là ở địa ngục mà Nếu mà chuyển hóa nó được thì nó thành ra cảnh giới cực. Cực lạc hay tịnh độ đều là do cái sự chuyển hóa của nội tâm ta. Còn pháp giới bên ngoài là nhất chân là thanh tịnh. Chủ biến pháp giới đều thanh tịnh hết, không có cái nào là xấu xa, là đau khổ gì hết. Giống như cái lý luận mà tôi đã nói trước, tất cả khi mà tâm hồn thanh tịnh rồi thì sắc thanh hương vị xúc pháp không còn là trần nữa. Mà nhìn đâu đâu, từ cái cõi đất này cho tới mười phương thế giới, nhìn đâu cũng đều là sắc, vẫn là sắc, thanh vẫn là thanh. Chứ còn mà bây giờ thì mình không có cải tạo phiền não vô minh gì hết, mà mình chỉ cứ gian sinh cầu nguyện, mình đọc kinh rồi giả đò ngồi thiền này kia nọ, rồi chờ cái ngày chết mình mới có được an lạc đó, hoàn toàn không phải đâu mà. Rồi thiền mà để hồi hướng công đức cho đời sau, lúc chết là hoàn toàn không phải đệ tử Phật. Cho nên hãy sử dụng Phật tuệ thì pháp giới là bất nhị. Cho nên thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm của Đức Phật, tịnh hoa tú dương trí hiện ra không xa. Văn tự thì nói rằng cái cảnh giới của Đức Phật tịnh hoa tú vương trí xa không biết là bao nhiêu A Tăng Kỳ thế giới. Vậy mà do cái trí tuệ Phật, dùng trí tuệ Phật, hào quang Phật mà phóng ra. Mà cái từ hào quang là đại chúng nhớ rằng là nói hào quang cái kỳ thật là trí tuệ đấy. Trí tuệ Phật, do cái trí tuệ Phật mà soi rọi, nó vén tan cái phiền não vô minh của phàm, của thượng tình, thì cái thế giới tịnh hoa tú dương trí này coi như là ở bên Diệu Âm Bồ Tát, là coi như ở bên đến nhân cấp kỳ, chẳng có xa xôi gì hết. Cái này là đọc trong kinh mới thấy cái ý này đó, cách là hằng hà sa số bất khả thuyết thế giới. Vậy mà cái trí tuệ của Phật mà soi rọi tới tức khắc thì Diệu Âm cũng hiện tới quả ta bà này cũng tức khắc, không còn xa. Điều đó để nói lên rằng là sự thật là cái pháp giới là nhất chân là bất nhị. Hễ mà dùng trí tuệ mà nhận thức thế giới thì thế giới nó trở thành ra bất nhị, nó ở vui cũng ở đây mà nó khổ cũng ở đây. Thấy bằng trí tuệ, bằng phước đức, bằng trí tuệ thì cái cõi pháp giới này nó trở thành ra cái cảnh trong lành, thanh tịnh, sáng suốt, an vui, đẹp đẽ. Mà nhìn bằng con mắt đầy nhảy tham sân si, đầy nhảy phiền não vô minh nghiệp chướng thì cái thế giới này là gọi là thế giới ta bà. Nó cách cái thế giới mà thanh tịnh kia không biết bao nhiêu vô lượng hằng hà xa thế giới, thậm chí là có thể không bao giờ biết tới. Nó cách vậy đó. Cũng như trong tâm hồn ta thì cũng vậy mà. Tâm hồn ta mà nếu mà hằng ngày mà ta đầy nhảy tham sân si giận dữ, chúng ta bao giờ mà thấy được cảnh giới cực lạc là ở đâu? Không có. Nhưng mà bây giờ các vị thử thí nghiệm nha, các vị mà có chánh niệm, có tính tư duy nha, tu tập có tính định nha, là các vị là sẽ thấy cái thế giới cực lạc về đến cái chỗ các vị đó chứ. Còn cái cõi ta bà đau khổ mà tràn ngập trước kia mà hồi mình chưa biết tu đó chứ, nó tự nó thành tịnh, tự nó bị quá giải, nó thành cái mất đi, nó không còn nữa. Mà bây giờ tâm hồn các vị an lạc, có chánh niệm, có chánh tư duy, có chánh định, các vị thấy là các vị ở trong một cảnh không phải là cảnh ta bà như mỗi lần nữa. Đó là một sự thật rất rõ ràng, kết quả vậy à. Mà tu là phải như vậy thôi, phải kết quả như vậy thì gọi là mình tu có kết quả. Chứ còn ước vọng mà ở sau khi chết mà cái hồn mới được an lạc, mới được thanh tịnh, mới được sung sướng đó, cái đó không phải đâu. Cái đó là vô sắc giới. Người đó tam giới là vô an, mà cái tâm hồn mà gửi vào cái cảnh mà không có gì hết như vậy là người đó không bao giờ an được. Sống bằng tưởng tượng thôi, không bao giờ có cái an lành được. Tam giới vô an, du như quả trạch mà gửi tâm hồn mình ở trong cái cõi vô sắc như vậy thì làm sao có sự an lành. Còn ở đây mình có chánh tư duy, mình có chánh niệm thì mình sẽ hóa giải cái phiền não vô minh kia, nó tự tiêu tan, mình sống trong cái sự an lạc, sự hạnh phúc. Cho nên là cái Đức Phật, cõi nước của Đức Phật, tịnh nhất thiết tịnh quang trang nghiêm đó, của Đức Phật tịnh hoa tú dương trí nó hiện ra tức khắc. Thì giống như là kinh Duy Ma Cật mà các vị để ý lại coi, Bồ Tát Duy Ma Cật bưng lấy tay sấn thế giới của chư Phật trong mười phương đem về sáp nhập ở cõi ta bà. đúng là cái chân lý này. Nó bưng đi chứ kỳ thật là có gì đâu, cái thế giới này, cái tâm mình mà chuyển hóa được thanh tịnh đó, thì là thế giới thanh tịnh của mười phương chư Phật, tức là thế giới này. Thế giới này tức là thế giới của mười phương chư Phật là một. Do chuyển hóa cái nhận thức, do chuyển hóa cái phiền não vô minh, nó trở thành thanh tịnh, thì cái thế giới này nó thành là thế giới thanh tịnh của chư Phật mười phương. Do vậy cho nên nói bưng lấy đem về sáp nhập mà cõi ta bà không hề bị hẹp, bị chật. Thế giới chư Phật không hề bị teo, bị nhỏ lại mà đem về được. Đó là cái ý người ta muốn nói rằng hãy cái tâm mình mà quan hỷ, mà thanh tịnh, mà khinh an, mà giải thoát á, thì cái thế giới này tức là thế giới chư Phật mười phương. Cái chỗ ý đó mà nếu mà học không được á, là đừng có tìm cái thế giới chư Phật nào đâu nữa, ta mất công. Cái triết lý của đạo Phật là ta dạy cái đó. Cho nên là các vị thí nghiệm bản thân thôi. Ai cũng có trong nhà mình có lúc bực bội đau khổ ghê gớm. Nhưng mà cái lúc mà bực bội đau khổ đó mà các vị mà nhớ lại kinh điển Phật, các vị chánh niệm chánh tư duy, các vị quán là sự vật, là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Mà trong đó cái quán pháp vô ngã là cái quán sâu sắc đó. Vạn pháp đều không có ngã, không có tự chủ, không có cá thể độc lập, tất cả đều duyên sanh, mà duyên sanh hòa hợp lại mà sanh thì nó như quyển, nó không thật. Các vị mà tư duy được cái bốn cái thứ tứ niệm xứ đó rồi đó, là cái đau khổ đó nó tan biến dần dần cho tới nó tan biến hết. Mọi người nếu mà bị cái khổ sở thì thử kinh nghiệm vào bản thân, điều đó là điều có thật. Và nếu nhận thức được là vạn pháp duyên giai không, mà duyên sanh như quyển, mà thường xuyên trong cuộc sống, là các vị sống vô cùng sung sướng, không khổ đau, không ràng buộc. Các vị coi vấn đề mà là tài sắc danh thực thì coi như là một cái trò đùa trong cuộc sống mà chơi, mình nên vừa sống mà vừa chơi mà vừa giỡn tự tại vậy, không còn gì quan trọng nữa hết, mà vẫn không bỏ, không rời cái sự ăn mặc ở trên cõi đời này, mà coi như về trò đùa, trò giỡn, chơi tự tại vậy. Diệu âm Bồ Tát là nhân cách quá cái âm thanh màu nhiễm của cõi lòng thanh tịnh, nhân cách quá ra một vị Bồ Tát. Chứ kỳ thật là Diệu Âm Bồ Tát là cái âm thanh màu nhiễm ở trong lòng ta, nhân cách quá ra hình ảnh của một vị Bồ Tát, nhân cách quá cái âm thanh màu nhiễm của cõi lòng thanh tịnh. Do vậy khi cõi lòng thanh tịnh thì cõi đất tâm đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Cái cõi đất trong kinh nói là cái cõi đất của ta bà này nè, trở thành ra cảnh trang nghiêm thanh tịnh như là cảnh tịnh độ của chư Phật trong mười phương. Thì tôi nhắc lại đại chúng là thường thường ở trong đạo Phật là dùng cái chữ đất là đều là dùng chữ tâm địa hết. Tam giới chỉ trung chỉ tâm vi chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát. Cái người nào mà năng quán cái tâm của mình là người này có giải thoát. Trong tam giới lấy tâm làm chủ, tâm của ta làm cho ta ở trong cõi dục, tâm của ta giác ngộ một chút ta thành ra ta ở trong cõi sắc, và tâm của ta mà giác ngộ thì ta không bao giờ vùi đầu vào trong cái cõi vô sắc bao giờ. Cho nên là ở trong tam giới lấy tâm làm chủ, tâm nó làm cho ta ở cõi dục, tâm nó làm cho ta ở cõi sắc, tâm nó làm cho ta ở cõi vô sắc. Cho nên người nào mà năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, thường thường phải năng quán cái tâm. Lúc nào mình lỡ mình nóng giận, mình phải biết mình đang lỡ nóng giận đó nha, biết trước mà ngăn ngừa trước, bỏ đi, gác bỏ cái sự việc đáng nóng giận ra mà đi, bỏ lãng nó đi, cái đó là người tu khá tốt, Phật khen rồi đó. Còn lỡ mà nóng giận rồi là trong đó 1 giây, 2 giây, 3 giây tới 1 phút biết mình đã nóng giận, cắt ngang chỗ đó mà bỏ đi, đều là cái người đệ tử Phật tốt là phải học như vậy đó. Một là biết trước, giống như cái người trí người ta biết trước, người ta không cho hôm nay này là có những cái ông thầy ở đâu không biết, giả dạng ông thầy hay gì không biết, gọi điện thoại tùm lum các chùa trong thành phố, gọi bữa đem xe lại đem 6-7 triệu bạc mà đi đem tiền theo để đóng thuế. Và ở đây là các hòa thượng ở bên Mỹ, bên Canada gửi về cho, nào là mấy kiện tôn, là mấy cái tivi, là mấy cái sách, mấy đầu máy, và sữa, bột đường, vân vân, đem gửi 6-7 triệu bạc tới để đóng thuế, đặng là lấy về. Nhưng mà rồi những chùa đi thì cũng đi, nhưng mà cảnh giác đi không đúng theo yêu cầu của người ta gọi điện thoại là đi một người thôi chứ không được đi đông. Nhưng mà cảnh giác đi đông thì không có cái kiện là hàng nào hết đó. Thế thì cái chuyện đó hiện giờ trong thành phố hôm nay là bộn rồi đó. Nhưng mà cũng có một chùa, vài chùa gì lầm cũng tốn 5-10 triệu bạc rồi, đem đồ đi đóng thuế kiểu đó. Không có được gì. Thế thì là cái người mà trí á, là người ta cảnh giác, nó giống như là ta biết cái người gian, ta không cho vô tới cổng. Vô tới cổng là ta hỏi vài câu là ta cứ biết cái người này không có tương quan với cuộc đời của ta. Mà nếu có nói gì đi nữa, ngon ngọt gì nữa, dụ khỉ ta không nghe. Thế là ta không cho vô cổng. Đó là người trí bậc thượng. Còn người trí bậc hạ lơi cảnh giác thì để cho vào cửa. Thậm chí lại còn đoan đã mà mời vào rót nước đã cho uống, để hy vọng có nói cái gì đây, có vừa ý mình không. Thế thì là cái người đó có thể năm ăn năm thua, là có thể bị mất của mất mạng. Nhưng mà nếu mà cảnh giác được biết rồi thì đưa ra khỏi, cũng còn gọi là người trí. Thế thì là cái con người của chúng ta cũng vậy. Năng quán tâm, năng quán tâm giả là cứu cánh giải thoát. Cái người nào năng quán, thường xuyên quán cái tâm của mình, mình phải nhận biết thế nào là phiền não của mình, lúc nào là mình khởi niệm tham, lúc nào mình khởi niệm sân, lúc nào mình khởi niệm si, lúc nào mình biên kiến tà kiến, kiến thủ với kiến thủ, mình phải biết. Đó là cái người năng quán tâm, là người đó có giải thoát. Còn cái người mà không năng quán tâm, không có đủ cái thời giờ để mà nhận thức, mà phân biệt, mà quán chiếu nội tâm là phải trầm luân thôi. Cho nên ta gọi là chúng sanh chi tâm du như đại địa. Cái tâm của chúng sanh nó giống như là đất vậy. Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Tất cả cỏ cây hoa trái thì có đời này để nuôi mọi người đều là do nó sanh từ đất đấy. Như thị tâm pháp, cái tâm của chúng ta cũng như vậy. Nó sanh thế xuất thế, thiện ác, hữu học, vô học, độc giác, Bồ Tát, cập ư Như Lai. Cái tâm của ta nó sanh ra pháp lành, là pháp ác, là pháp hữu học, là pháp vô học, là pháp độc giác, pháp Bồ Tát, thậm chí nó sanh ra cả Như Lai. Dĩ tự nhân duyên, tam giới vi tâm, tâm danh vi địa. Do cái lý do đó, do cái lẽ đó mà tam giới tôi gọi là tam giới duy tâm, tâm gọi là tâm địa. Cho nên là cái cõi đất mà trong này mà nó thanh tịnh đó, là khi mà cái tâm của mình mà nó trí tuệ nó phát sanh rồi đó, thì mình nhìn cỏ cây hoa lá ngũ cốc ngũ quả và cỏ đất thì nó trở thành nó thanh tịnh, tức là cái đất tâm của mình thanh tịnh. Diệu âm mà đến là cái đất tâm của mình thanh tịnh, tức là cái âm thanh màu nhiệm tư duy quán chiếu mà quét tan được cái bóng tối phiền não vô minh rồi, là tâm hồn của các vị, cái đất tâm các vị nó trở thành ra lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não đẹp đẽ vô cùng. Và các vị nghe tất cả âm thanh ở bên ngoài đều là trở thành ra nhạc trời hết, coi như nhạc trời không trỗi mà tự kêu, không có người mà tự trỗi ra cúng dường, và nhìn đất toàn là thanh tịnh như lưu ly pha lê. Nên đất đó là phải hiểu là đất tâm. Cho nên tôi nhắc cái nhiều lắm, mà kể cả những cái tăng đi học trò mà họ không có biết học, có khi phải ôn họ 5-7 lần về cái câu đó mà họ không biết học. Mà không biết học cái đó là không giải đạo Phật được. Cái bài mà tam giới chi trung với tâm chi chủ này, tam giới tâm làm chủ của tam giới nè. Nếu cái tâm mình mà đầy tham dục, thực dục và dâm dục đầy ấp, thế thì chúng ta là người ở cõi dục đó. Mà nếu chúng ta là cái người mà gửi gắm cho bà chú xứ, cho bà đen ở Tây Ninh, và chú xứ ở núi Sam, thầy thiếm ở ngoài núi Tà Cú, Ngọc Hoàng Thượng Đế vân vân, đó là tâm chúng ta gửi cho về cõi thế giới, đang ở trong thế giới vô sắc. Cái đó nói khó nghe lắm, nhưng mà tuổi này rồi không còn ngán nữa. Nói kỹ như vậy, nghe nổi thì nghe, nghe không nổi thì đầu khổ ráng chịu. Chứ còn gửi cái tâm hồn đó không có được rồi nha. Thờ chú Tiên, chú Ngọc này kia, cửu thiên quyền nữ này kia đó, cái đó không phải đâu. Cái đó là gửi tâm hồn ở cõi trời, ở cõi vô sắc này. Còn hiện giờ ta tránh đi, ta không cho cái tâm hồn ta chìm trong cõi vô sắc, ta đừng để cho ta rơi vào cõi dục, thì ta là người đang ở cõi sắc. Mà chính từ cái cõi sắc này mà ta có thể thành thanh văn, duyên giác, bích chi Phật, Bồ Tát và vô thượng Bồ Đề là từ nơi cõi sắc này. Cái này hồi học Kinh Lăng Nghiêm là tôi nói rất rõ rồi đó, chứ không phải mới nói đây nha. Nói bao nhiêu năm trước cũng nói vậy, bây giờ ôn lại cũng nói vậy. Chính chúng ta ở nơi cái cõi sắc này mà ta có thể thành trời, thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, thành Phật. Cho nên là do vậy, cho nên là khi cõi lòng thanh tịnh thì cái cõi đất tâm này là đóng mở qua kép đàng hoàng. Cõi đất tâm là phải học cái bài đó, mà học cái bài đó rồi đó thì là các vị mới có thể học được Kinh Địa Tạng mới được. Kinh Địa Tạng cũng vậy, nó không có ông Địa Tạng gì trò trơn. Địa Tạng đó là tâm địa của chúng ta, địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng, tức là đất kiên là dày, kiên là chắc, hậu là dày, quảng là rộng, hàm tàng là nó chứa đựng tất cả. Thành ra chữ địa là gì? Địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. Địa tàng đây á, địa tạng đây á, tức là chỉ cho đất kiên hậu quảng hàm tàng. Kiên là chắc, hậu là dày, quảng là rộng, hàm tàng là chứa đựng tất cả ngũ cốc ngũ hòa. Thành ra cái ông Địa Tạng trong kinh mà nói đó, tức là tâm của chúng ta. Do vậy mà những cái Địa Tạng mà tới cõi Ta Bà là cái điềm lành hiện tượng tốt đó, giống như Diệu Âm nè. Giống như Diệu Âm mà tới cõi Ta Bà này cũng tất cả điềm lành hiện tượng tốt. Đất trở thành vàng rồng, nhạc trời tự trỗi để cúng dường. Địa Tạng với Diệu Âm này là một kiểu ấy, chẳng qua là nói khác thôi. Trường hợp cái bài pháp khác thì để cho nó cái tên khác. Nên Địa Tạng mà tới thì Nam Phương Thế Giới vũ hương dân, mà hương vũ qua dân, cập qua vũ bảo dân, vô số chủng, di tường, di thoại, biến trang nghiêm, đẹp đẽ vô cùng. Thiên nhân vấn Phật thị hạ nhân, trời và người hỏi Bạch Thế Tôn, chứ đó hiện tượng gì mà nó có cái đẹp đẽ vô cùng vậy? Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí. Phật đáp rằng đó là Bồ Tát Địa Tạng đến, Bồ Tát Địa Tạng đến là nó làm cho cái cõi đất đường nó đẹp vậy đó. Có nghĩa là cái chân tâm thanh tịnh của mình mà nó đến với mình là cái cõi đất tâm của mình nó đẹp vậy đó. Nó khinh an, nó thanh thoát, nó đẹp đẽ, nó vô cùng là nhẹ nhàng. Không có cái gì xấu, có cái gì trượt hết. Cho nên là cõi đất tâm đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh. Diệu Âm Bồ Tát đến cõi Ta Bà thì cõi Ta Bà đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh. Diệu Âm Bồ Tát trở về bản độ thì cõi Ta Bà trở lại cái trạng thái uế độ như cũ. Thế thì Diệu Âm này có nghĩa là cái tâm của chúng ta có lúc nó giác. Lúc nó giác cái âm thanh màu nhiệm thanh tịnh của lòng ta có lúc nó xuất hiện, thì cái tâm hồn của ta, thân tâm ta nó sung sướng, nó thanh tịnh, nó an lạc, nó đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà có cái điều là cái phẩm Diệu Âm này là để nói với mọi người rằng là ta không có giữ Diệu Âm ở lại với ta lâu được. Diệu Âm đến rồi cái thời gian, cái rồi Diệu Âm trở về. Diệu Âm trở về cái nước mà nhất thiết tịnh quang trang nghiêm của Ngài. Thế thì cõi Ta Bà này nó xấu trở lại như cũ. Có nghĩa là chân tâm thanh tịnh của mình mà nó xuất hiện, nó đến thì tâm hồn mình nó an lạc, nó thanh thoát, nó vô cùng sung sướng. Nhưng mà khi mà mình không còn giữ được cái tâm đó, bất chợt mình nghe một cái sự hư hao, sự tổn thất, cái sự la ó gì đó của một người nào đó mà mình không vừa lòng ở trong cái gia đình đó mà, thế thì là cái phiền não vô minh của mình nó xuất hiện trở lại. Là coi như là mình đã để cho Diệu cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình đó nó bị vùi lấp trở lại rồi. Giống như là Diệu Âm Bồ Tát đã về nước trở lại thì có Ta Bà nó quế trở lại, nhờ sâu trở lại. Cái phương pháp tu hết sức, dạy một phương pháp tu hết sức hay. Trong tất cả chúng ta ai cũng có, thỉnh thoảng ai cũng có Diệu Âm xuất hiện. Nhưng mà có người mà học Phật sâu, có tư duy, có chánh niệm nhiều thì Diệu Âm ở lại thời gian dài hơn, và thỉnh thoảng cứ đến một ngày đến lần, hai ngày đến lần, có khi tuần lễ đến lần, mà có lúc đến lần thì ở lại được mấy tiếng đồng hồ cũng có khi ở cả buổi cũng có. Còn như những người mà chưa có tu mà tu dở, mới học mà chưa tu giỏi đó, chưa giỏi tu á, thì thỉnh thoảng cũng có xuất hiện. Xuất hiện nghĩa là trong vòng nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, có khi 5-10 phút, rồi dịu âm trở về. Nghĩa là cái sự an lạc của mình ngắn ngủi vậy đó, là do mình không giữ được cái âm thanh mầu nhiệm của tâm hồn mình. Đó là tùy hỷ vì cái phẩm diệu âm Bồ Tát Vãng Lai thứ 24. Bây giờ cái phẩm thứ 25 là Quán Thế Âm đây nè nha. Cái phẩm Quán Thế Âm này á, là từ trước tới nay người ta lầm một cái câu là Quán Tự Tại Bồ Tát. Người ta cho rằng đó là cái tên của Đức Quán Thế Âm. Chứ kỳ thật không phải vậy. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ anh. Có những cái kinh sách trong Đạo Phật người ta giải rằng là Bồ Tát Quán Tự Tại, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm á, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái khi mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thật hành và thật sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa thì quán chiếu soi rọi thấy ngũ uẩn giai không, vì vậy mà vượt qua tất cả khổ ách. Người ta giải nghĩa là Quán Tự Tại Bồ Tát là Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ kỳ thật nói vậy không đúng. Quán Tự Tại Bồ Tát đây là chỉ cho bất cứ người nào ở trong Phật tử này nè, mà các vị tu cái hạnh Bồ Tát, các vị phát tâm tu cái hạnh Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, một Bồ Tát mà hành thâm cái Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã mà đến cái mức tự tại, gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Bất cứ một Bồ Tát nào, trong đó xuất gia cũng như tại gia, mà tư duy quán chiếu về Bát Nhã Ba La Mật, đến cái độ hành thâm, đến cái độ tự tại. Tự tại nghĩa là ngồi thiền thì cũng quán, mà đi hành thiền thì cái quán đó cũng không mất. Có lúc nằm thiền mà cái quán đó vẫn cũng còn chánh niệm, chánh quán không mất. Gọi đó là hành thâm, gọi đó là quán tự tại. Cái pháp quán nó tự tại cho tới đi, đứng, nằm, ngồi đều không mất cái pháp quán đó. Không phải đợi tới ngồi thiền trước chánh điện pháp quán đó mới có, mà khi đi pháp quán nó mất đi, không phải vậy. Vậy chưa gọi là quán tự tại. Mà quán tự tại nghĩa là đi thì ta gọi là hành thiền, ngồi gọi là ngồi thiền, nằm gọi là ngoại thiền, mà không hề mất cái chánh quán đó, ta gọi là quán tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Khi mà một Bồ Tát mà quán chiếu Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán chiếu về cái trí tuệ, bồi dưỡng cái trí tuệ đến cái mức mà thuần thục tự tại, thì thấy được cái tánh chất ngũ uẩn giai không. Do vậy mà vượt qua tất cả khổ ách, không còn một cái nguyên nhân khổ nào mà làm đau khổ cho một Bồ Tát đó. Đấy, nói như vậy nó mới đúng. Bây giờ đây là đại chúng về, mỗi người là một Bồ Tát, mà các vị mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, các vị lấy cái đề tài ngũ uẩn, mà khi nào mà các vị mà soi rọi mà thấy ngũ uẩn giai không, thấy được cái tính chất giai không của ngũ uẩn, thì các vị sẽ không còn khổ nữa đâu. Cho nên ráng nha, ráng tập quán chiếu ngũ uẩn nha. Ngũ uẩn là sắc, sắc là chỉ chung cho tất cả vật chất trên cõi đời này, trong đó có bản thân ta là sắc đấy, phải quán vậy. Muốn thực hành tu cái Bát Nhã Ba La Mật là quán ngũ uẩn, cho tới khi nào mà thấy được cái tính chất giai không của ngũ uẩn, gọi đó là Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, quan sát tất cả những cái vật chất trên cõi đời này chẳng khác gì không, nghĩa là nó không có cái tự thể chân thật của nó do các nhân duyên hòa hợp lại mà nó thành. Cho nên là tuy nó có đó, cho nên chẳng khác gì không. Nên tôi nói ví dụ cái này thì nói hoài rồi. Bông này, đây là sắc đó nè, mà nó chẳng khác gì không. Tại vì sao vậy? Vì bình bông này sự thật trước khi mà nó có cái bông này, nó đâu có cái gì là cái này đâu. Nó đâu có tự nhiên mà nó có ra cái bông hồng này đâu. Mà cái này là mặt trời, một phần của ánh sáng mặt trời, một phần của không khí, một phần của bụi bặm, một phần của nước, một phần của gió, một phần của sương, một phần của đất, một phần của tro, một phần của phân. Và vô số những cái mà mình không bao giờ mình kể hết ra được. Từ những cái chất liệu không hề có hoa hồng, mà nó hợp lại, nó duyên khởi, nó hình thành ra hoa hồng. Vì vậy cho nên nhìn bằng trí tuệ, người mà tu trí tuệ ta thấy là sắc chẳng khác không, từ cái chất liệu không hề có hoa hồng để rồi duyên khởi sinh ra hoa hồng. Vậy thì cái này có mà chẳng khác gì không, từ cái không mà sinh ra cái có này. Nhưng mà cái không này là không phủ nhận cái này là hoàn toàn không có gì, đạo Phật không có nói vậy, vẫn chấp nhận nó là có. Chỉ có cái điều là phải biết rằng cái có này là không có thực thể riêng biệt, mà do duyên sanh. Mà vì duyên sanh, cái tính chất duyên sanh cho nên nó như quyển, nó không có tường cửu, nó không có lâu dài. Do vậy mà ta thưởng thức cái hoa hồng này, ta phải đề cao cảnh giác trong trí của ta, đừng rời xa rời cái chân lý, đừng có đam mê, đừng có luyến ái, đừng có muốn bảo thủ và giữ gìn cho nó tồn tại lâu dài, không có được đâu. Vì cái tính chất nó từ không mà sanh ra, có từ có nó sẽ trở ra sanh không. Cho nên cái không đó rồi á, nó vẫn sanh ra cái có khác, chứ không phải là phủ nhận cái hoa hồng này là sắc này chẳng khác không, rồi mình coi nó như không có gì hết, coi như không có gì hết rồi, hoặc là tìm cách hủy bỏ nó đi, không cần vậy. Cái không và cái có của người đệ tử Phật nhìn giảng pháp ta có thể thọ dụng hết. Nhưng mà cái điều cần thiết là không đam mê, không lưu luyến, không bị cho nó, để cho nó nhận chìm. Thì chúng ta có quyền sử dụng cái hoa hồng này, ta có quyền trưng cái hoa hồng này, ta chơi này, cũng gọi là đẹp, được đẹp. Nhưng mà phải nhớ rằng sắc chẳng khác không. Do vậy cho nên là ta không cần phải bỏ hoa hồng, cứ xài. Tuy nhiên ta biết nó chẳng khác không, nhưng mà không chẳng khác qua cái hoa hồng này. Chứ đừng đi tìm cái không nha. Tôi nói nãy giờ đó là tôi muốn nhắc đại chúng là đừng có bao giờ mình bỏ hết những cái có trên trần gian này, trốn chạy nó, mình để mình gửi gắm tâm hồn mình, mình tìm cái thế giới hư vô đó. Cái đó hoàn toàn là ngoại đạo rồi đó, ngoại đạo rồi đó. Người đệ tử học Phật không hề bỏ các có, bỏ các cái gì có trên trần gian, bởi vì cái tánh của giảng pháp như nói nãy đó đều là thanh tịnh bản nhiên. Sắc vẫn là thanh, tịnh mà, thanh hơn vị xuất pháp. Tất cả đều là cái tính chất của nó đều là thanh tịnh hết. Mình sử dụng sai lầm cho nên cái hoa này nó làm mình đau khổ. Chứ nếu mình biết nó là cái tính chất vô thường, từ có, từ cái chất liệu không có hoa mà nó duyên khởi hình thành ra hoa, thế thì bây giờ mình thưởng thức đó, khi nào nó tàn mình cứ mình đem mình dục đi, bình thường, đừng có đau khổ. Đó là nói về cái hoa hồng á. Còn nói về con người mình cũng vậy, cũng là một thứ sắc, một thứ vật chất giống như hoa hồng vậy. Nó duyên khởi nên thành ra thì ta thọ dụng, ta vẫn sống, ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở, vẫn ngủ, vẫn thở, vẫn sinh hoạt đều đều. Nhưng mà ta phải hiểu rằng là luôn luôn là nó ở trong cái quá trình sanh lão bệnh bệnh tử, cũng như cái bông hồng này nó trong cái quá trình là sanh trụ dị diệt. Cả cái thế giới này nó ở trong cái tiến trình là thành trụ hoại không. Hiểu nó như vậy rồi thì cái người Phật tử nó không có cái đau khổ lặt vặt, cái đời sống nó có cái tự tại. À, cái chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật đào tạo cho con người có một cái nhận thức bằng trí tuệ để cái cuộc sống cho nó an lành, nó tự tại, nó giải thoát, nó khinh an ở trên cõi đời này. Mà cõi đời này mà không có tự tại, không có khinh an, không có hạnh phúc, không có an lành, đó là tu sai rồi, không phải đệ tử Phật. Chỗ đó là chỗ khó lắm. Có khi nghe đạo 20-30 năm mà không có tư duy cái đó thì chưa phải đệ tử Phật, chưa đi vào cửa đạo được. Cho nên là cái nguyên do mà độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là vượt qua tất cả cái khổ trên cõi đời đó, là do gì? Là do chiếu kiến ngũ uẩn dài dài không. Nếu mà các chúng trong chúng ta mà chưa chiếu kiến ngũ uẩn dài không mà chúng ta đòi vượt qua tất cả khổ ách, chúng ta đòi thành Phật đó hả? Coi như ngủ mớ bằng ngày, không có được cái gì đâu. Chúng ta muốn vượt qua tất cả khổ ách là phải chiếu kiến ngũ uẩn dài dài không mới được. Mà cái người mà chiếu kiến ngũ uẩn dài không đó là cái người đó, vì đó là vì Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Mật Đa đó. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa bằng cách nào? Bằng cách chiếu kiến ngũ uẩn dài dạ không. Vì chiếu kiến ngũ uẩn dạ không cho nên mới độ nhất thiết khổ khổ ách. À chứ cầu nguyện gì được, cầu nguyện gì được? Thế mình thấy già ngũ uẩn mà nó gia hữu thì cái gì cũng có trọi trơn, mà cái gì mà có được thì nó có mất, cái gì thì nó có hợp thì nó có tan, nó có sinh thì nó có diệt, mà mình có giữ nó lại. Sinh mà mình giữ lại không muốn cho nó diệt, hợp mà mình muốn giữ lại không cho tan, có mà mình không muốn cho nó không. Thế là mình đi ngược lại chân lý, không gọi là hành thâm bát bát nhã, mà hành thâm bát nhã ba la mật đa là phải chiếu kiến ngũ uẩn dài dài không. Có như vậy mới là độ nhất thiết khổ ách, không còn cái lý do đau khổ nó đến với cái một vị Bồ Tát đó. Trời Phật ơi, cho nên tôi nói cái kinh nó hay vô cùng vô tận. Bây giờ chỉ có cách là nghe rồi phải ráng mà mình hành thôi à. Chứ còn là cầu nguyện không là không hề có được đâu. Câu đó ta nói rất rõ ràng. Nội đây hình như là ai cũng biết. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài dạ không, độ nhất thiết khổ. Không ạ. Bất cứ một Bồ Tát nào, đây là tất cả các vị đều là Bồ Tát hết. Bất cứ một vị Bồ Tát nào mà quán chiếu thấy được cái tính chất ngũ uẩn dài dài không cho đến cái lúc mà tự tại. À, tự tại nghĩa là đi đến nằm ngồi lúc nào cũng thấy được cái tính chất dài không của ngũ uẩn. Đó là cái lúc đó gọi là lúc hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Mật Đa. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa là thấy được cái tính chất dài không của ngũ uẩn. Và vì thấy được tính chất dài không của ngũ uẩn cho nên độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là vượt qua tất cả khổ ách. Thì chứ bây giờ chúng ta kinh nghiệm thử coi chúng ta khổ là do cái gì? Là do thương, do ghét, do mừng, do giận, do sợ, do tham, hoặc do sân, hoặc là do si, hoặc là do tà kiến, do kiến thủ, do cấm thủ, hoặc là do phẫn, hận, phú não, tạc sang, vân vân. Đấy, mà là tại vì sao? Tại vì thấy dạng pháp giai, và có. Và có cho nên là nếu mà nó không có như ý là bất mãn, nó sinh ra phiền não vô minh đau khổ. Mà đây là thấy được tính chất gia không có ngu quẩn rồi thì không còn lý do để sinh ra đau khổ. Kinh Bát Nhã là ta dạy như vậy đó, mọi người đều phải tu như vậy thôi, không có cầu nguyện gì hết. Cho nên cái quán thế âm này, phẩm quán thế âm tức là làm thế nào mà giữ lại diệu âm, giữ cái âm thanh màu nhiệm của mình ở lại với mình thì mình sẽ có an lạc, mình sẽ vượt qua tất cả khổ ách. Cái phẩm này nhiều lắm mà. Phẩm quán thế âm tùy hỷ rằng diệu âm tức là quán thế âm, như nói đã giờ đó, diệu âm tức là quán thế âm. Phạm âm hải triều âm thắng bỉ thế gian âm thì có tu thường niệm 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 vật sanh nghi quán thế âm tịnh thắng. Có nghĩa là diệu âm, quán thế âm. Quán thế âm tức là diệu âm. Chỉ khác ở cái chỗ diệu âm thì có lúc đi, lúc đến, có lúc trở về. Còn quán thế âm thì giữ lại, không đến, không đi. Do vậy cho nên niệm quán thế âm liên tục là cái cách tu ưu việt hơn hết. Cho nên quán thế âm là thánh của sự thanh tịnh. Quán thế âm là mình lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình cho thường xuyên, cho liên tục, đừng để nó gián đoạn. Cái cõi ta bà nó đẹp là khi diệu âm đến, mà cõi ta bà nó không còn đẹp được nữa, trở lại trạng thái cũ xấu xa là diệu âm trở về nước của diệu âm. Bây giờ đây cái diệu âm này, diệu âm cũng tức là quán thế âm. Mình làm cách nào mình giữ diệu âm mình có chánh niệm, chánh quán, tư duy mình giữ dư âm ở luôn, thì cái cõi ta bà, tức là cõi đấng tâm của chúng ta sẽ không bị xấu nhơ trở lại. Thế thì quán thế âm, tức là quán cái âm thanh màu nhiệm để giữ liên tục thường xuyên. Hết giờ rồi, bữa hổm mà nói nó hơi thiếu băng. Ở bên đây ngừng đây đi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học hóa Phật đạo vô thượng.